Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 11 tháng 4 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài Đức Thánh Cha Francisco và nền văn hóa gặp gỡ. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, anh Phương sẽ thuật lại câu chuyện một người vô gia cư trở về với Chúa nhờ tình yêu của các giáo dân hoạt động trong chương trình nghi thức gia nhập công giáo cho người trưởng thành. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về đề tài tương quan giữa thế giới hiện tại với thế giới tương lai. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại sự cấu kết chặt chẽ giữa quyền lực kỹ thuật và kinh tế để cho những lợi lộc chi phối lối sống và đường hướng xã hội, phục vụ cho một số nhóm công nghệ và thương mại, gây thiệt hại cho dân chúng và những nước nghèo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 10 tháng 4, dành cho 30 thành viên Ủy ban Quốc gia Italia về an ninh sinh học và kỹ thuật sinh học và các khoa học sự sống. Ủy ban này do Hội đồng Bộ trưởng Italia thành lập cách đây 25 năm. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, không dễ đạt tới một sự liên kết hòa hợp giữa các thẩm quyền khác nhau về khoa học, sản xuất, luân lý đạo đức, xã hội, kinh tế và chính trị, cổ võ một sự phát triển dài hạn, tôn trọng thiên nhiên là căn nhà chung của nhân loại. Sự liên kết hòa hợp như thế đòi phải có lòng khiêm tốn, can đảm và cởi mở đối với những lập trường khác nhau, với xác tín chắc chắn rằng chứng tá của các nhà khoa học về chân lý và công ích góp phần làm cho lương tâm của dân chúng được trưởng thành. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, khoa học và kỹ thuật được làm ra vì con người và vì thế giới, chứ không phải con người và thế giới để phục vụ cho khoa học và kỹ thuật. Chúng phục vụ một cuộc sống xứng đáng và lành mạnh cho tất cả mọi người, trong hiện tại và tương lai, và làm cho căn nhà chung của chúng ta có thể ở được, có tinh thần liên đới, được chăm sóc và giữ gìn hơn.
Cairo, 43 tín hữu chính thống Copt ở Ai Cập bị thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong hai vụ khủng bố hôm Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4 vừa qua. Vụ khủng bố thứ nhất xảy ra tại thánh đường Copt ở Tanta, cách thủ đô Cairo khoảng 100 cây số về hướng bắc trong thánh lễ, khiến cho 27 tín hữu bị thiệt mạng và 78 người bị thương. Dường như đây là một vụ khủng bố tự sát. Vụ thứ hai xảy ra tại thành phố Alexandria, bên ngoài nhà thờ Thánh Marco, nơi Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Tawadros II vừa rời thánh đường này. Báo Al-Aram ở địa phương cho biết có 16 người chết và 40 người bị thương. Lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả hai vụ khủng bố này. Cũng tại thành phố Tanta, các nhân viên an ninh Ai Cập đã khám phá và tháo gỡ hai quả bom gài tại đền thờ Hồi giáo Sidi Abdel Rahim, là đền thờ quan trọng thứ hai của Hồi giáo tại thành phố này. Lên tiếng vào cuối lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố ở Ai Cập, và Ngài cũng nói rằng, tôi thành tâm chia buồn với người anh em quý mến là Đức Thượng Phụ Tawadros II, với giáo hội chính thống Cốp và toàn thể quốc dân Ai Cập yêu quý. Tôi cầu nguyện cho những người thiệt mạng và những người bị thương, cũng như gần gũi với các thân nhân và toàn thể cộng đoàn. Xin Chúa hoán cải tâm hồn những người gieo rắc khủng bố, bạo lực và chết chóc, và hoán cải cả tâm hồn những người chế tạo và bán võ khí.
Roma, Đức Thánh Cha đề cao sự đóng góp tích cực của người trẻ cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng tại buổi canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ chiều ngày thứ Bảy mùng 8 tháng 4 vừa qua tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, với hàng ngàn bạn trẻ, trong đó có 300 đại biểu của 104 hội đồng giám mục và 44 phong trào và hội đoàn trẻ quốc tế, nhóm tại Roma để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm 2019 tại Panama và trong tương quan với Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm tới về chủ đề Người Trẻ, Đức Tin và Sự Phân Định Ơn Gọi. Đức Thánh Cha nói, từ Cracovia tới Panama có một Thượng Hội đồng Giám mục ở giữa. Đây là một công nghị giám mục mà không bạn trẻ nào phải cảm thấy mình bị loại trừ. Đây là một Thượng Hội đồng Giám mục cho và của tất cả các bạn trẻ. Người trẻ là những người giữ vai chính, dù họ là người không tin, có đức tin nguội lạnh hay xa lìa giáo hội. Đây là công nghị của những người trẻ và tất cả chúng tôi muốn lắng nghe họ. Mỗi người trẻ đều có một điều gì đó để nói với người khác, với người lớn. Họ có một cái gì đó để nói với các linh mục, nữ tu, các giám mục và cả giáo hoàng nữa. Tất cả chúng ta cần nghe người trẻ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, quá nhiều bạn trẻ cảm thấy mình bị gạt bỏ và chúng ta không thể dung thứ điều đó. Họ không có việc làm, không có một lý tưởng để theo, không được học hành, không được hội nhập. Bao nhiêu người trẻ phải xuất cư, chạy tới các miền đất khác.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ người trẻ hãy lắng nghe người già. Ngài cho biết, người trẻ ngày nay có một nghĩa vụ đặc biệt là hãy nói với các ông bà nội ngoại của họ. Ngài nói, đây là công tác mà tôi đề ra cho các bạn nhân danh giáo hội, đó là hãy nói với những người già. Nhưng có một số người bạn lại nói chuyện với người già chán lắm vì họ chỉ lặp đi lặp lại những điều giống nhau. Không phải thế, Đức Thánh Cha nói. Bạn hãy lắng nghe người già, hãy nói, hãy hỏi họ, hãy làm cho họ mơ ước. Và từ những giấc mơ ấy, bạn hãy rút ra những điều để tiếp tục tiến bước, để biến những lời tiên báo thành sự thực. Đó là sứ mạng của các bạn ngày nay. Đó là sứ mạng mà giáo hội đang yêu cầu các bạn. Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi không biết là tôi sẽ có mặt ở Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama hay không, nhưng sẽ có giáo hoàng ở đó. Ngài sẽ có mặt ở Panama và sẽ hỏi các bạn có nói chuyện với những người già chưa? Các bạn đã đón nhận những giấc mơ của người già và biến thành sự thật chưa? Trong buổi canh thức cầu nguyện, Đức Thánh Cha và mọi người đã nghe một số chứng từ, đặc biệt chứng từ của chị Maria Lisa, 30 tuổi, dòng nữ Phan Sinh, kể lại niềm vui được là người thánh hiến, sống hoàn toàn cho Thiên Chúa, mặc dù đã có những nghi ngờ và khó khăn ban đầu. Tiếp đến là chứng từ của anh Pompeo, khi còn nhỏ đã trải qua kinh nghiệm đau thương trường học Giuliano ở miền Puglia bị sập vì động đất, khiến cậu bé bị tàn tật phải ngồi xe lăn. Kinh nghiệm ấy giúp anh mỗi ngày vượt thắng những lúc buồn phiền đau khổ và cảm tạ Chúa vì những gì mình có được, như gia đình, bạn hữu, sở thích bơi lội, và nhờ đó nay anh là một tay vô địch Italia về bơi lội.
Washington. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ nước này làm việc không ngừng để tiến tới một cuộc đình chiến và một giải pháp chính trị tại Syria. Các giám mục công bố lời kêu gọi trên đây sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh bắn 59 hỏa tiễn Tomahawk vào căn cứ không quân Sayrat của Syria sau một vụ oanh kích với vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib làm cho hơn 80 người chết, trong đó ít nhất là 30 trẻ em. Trong một thông cáo với chữ ký của Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức Cha Oscar Cantu, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhắc nhở rằng, nhân dân Syria đang cần một giải pháp chính trị hơn bao giờ hết. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ làm việc không biết mệt mỏi với các chính phủ khác để đạt tới một cuộc đình chiến, khởi sự những cuộc thương thuyết nghiêm túc, cung cấp viện trợ nhân đạo, không thiên tư và khuyến khích các nỗ lực để kiến tạo một xã hội bao gồm mọi người ở Syria, bảo vệ các quyền của mọi công dân, trong đó có các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác. Các giám mục cũng nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha xây dựng nền hòa bình và giúp đỡ tất cả mọi người bị thương tổn vì cuộc xung đột tại Trung Đông. Sau cùng, các giám mục Mỹ kêu gọi mọi người cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ Hòa Bình để công cuộc trợ giúp nhân đạo và xây dựng hòa bình tìm được sức mạnh trong tình yêu thương xót nơi con của Đức Mẹ là Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta.
Hôm 8 tháng 4 vừa qua, báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã phổ biến văn bản bài suy niệm đảng thánh giá trọng thể. Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành tối thứ Sáu tuần thánh 14 tháng 4 tới đây tại hí trường Colosseo ở Roma. Bài suy niệm năm nay do bà giáo sư Anne-Marie Pelletier, người Pháp, chuyên gia kinh thánh, biên soạn. Bà năm nay 73 tuổi và là phụ nữ đầu tiên được giải thưởng Đức Hồng Y Ratzinger hồi năm 2014. Bà cũng từng giảng dạy môn thần học về hôn phối tại Đại học Công giáo Paris. 14 chặng đường thánh giá được bà Pelletier suy niệm không theo thứ tự truyền thống, nhưng phản ánh những biến cố hoặc sự kiện mà tác giả cho là ý nghĩa nhất trong hành trình của Chúa Giêsu trên đường tiến về đồi Golgotha, như Phêrô chối thầy, cảnh tượng Phi-la-tô kết án Chúa, mặc dù xác tín người vô tội, sự đau khổ của Chúa Kitô phản ánh những đau khổ của nhiều lớp người ngày nay, sự thinh lặng trong ngày thứ bảy. Tác giả đặc biệt dành chỗ cho phụ nữ trong chặng đường thánh giá. Các phụ nữ trở lại mộ Chúa Giêsu sau ngày Sa-bát. Các bà có một thái độ rất khác với hai môn đệ trên đường Emmaus, ngỡ ngàng, lạc hướng, thất vọng. Trái lại, các phụ nữ tỏ ra tỉnh táo và sẵn sàng đón nhận sự ngạc nhiên lớn của lời loan báo Chúa đã sống lại. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài Đức Thánh Cha Francisco và nền văn hóa gặp gỡ.
Kính thưa quý vị thính giả, còn hơn 2 tuần nữa, vào cuối tháng này, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm Ai Cập. Cuộc viếng thăm tuy ngắn ngủi, chỉ có 34 tiếng đồng hồ, nhưng chắc chắn sẽ có một tầm quan trọng đặc biệt đối với cộng đồng Kitô chính thống và Công giáo tại nước này, và sẽ có ảnh hưởng tới tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo Sunnit trên thế giới. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha nằm trong đường hướng nền văn hóa gặp gỡ mà Ngài vẫn cổ võ. Thực vậy, trên huy hiệu chuyến viếng thăm sắp tới tại Ai Cập, người ta thấy ngoài hình Đức Giáo Hoàng Francisco với hình chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình, bên dưới đó có nửa vầng trăng của Hồi giáo đứng cạnh thánh giá, và ở trên các kim tự tháp, cạnh đó là dòng sông Nilo. Chủ đề của viếng thăm cũng đầy ý nghĩa, vị Giáo Hoàng hòa bình tại Ai Cập bình an. Hiển nhiên, sự hiện diện của thánh giá cạnh nửa vành trăng tượng trưng nền văn hóa gặp gỡ vốn được Đức Thánh Cha Francisco vẫn luôn cổ võ và thực thi. Đối với Ngài, nền văn hóa gặp gỡ là phương dược chống lại mọi trào lưu cực đoan. Thay vì nghiên cứu sâu rộng căn cội của một cuộc khủng hoảng, Đức Thánh Cha muốn gặp gỡ dân chúng và chứng tỏ một cách cụ thể con đường đi chung với nhau là điều có thể. Mọi khác biệt, dù quan trọng thế nào đi nữa, có thể bị gạt qua một bên trên con đường chung cũng như mỗi vấn đề khó khăn. Lối tiếp cận này là hệ luận trực tiếp của quan niệm của Đức Thánh Cha Francisco, theo đó thực tại thì lớn hơn các ý tưởng, và quan niệm này là một trong 4 điểm chính của tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, được coi là hiến chương triều đại của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Đối với Đức Francisco, đối thoại là điều được thực hiện trong lúc bước đi, không cần có tiền đề, và Ngài áp dụng nguyên tắc này cho mọi sự, từ hành trình đại kết các tín hữu Kitô cho đến đối thoại liên tôn. Về lĩnh vực này, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến việc đối thoại với Hồi giáo, và đây là một vấn đề lớn đối với Ngài. Do đó, chuyến viếng thăm sắp tới tại Ai Cập sẽ là một trắc nghiệm quan trọng.
Đức Thánh Cha Francisco đã nhận được 4 lời mời viếng thăm Ai Cập, trước tiên từ Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, mà Ngài đã tiếp kiến tại Vatican hồi tháng 11 năm 2014, kế đến là từ Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Copt Ai Cập, đã viếng thăm Tòa Thánh trong một tuần lễ hồi năm 2013, và Đức Thánh Cha đã điện thoại cho Đức Thượng Phụ hồi tháng 12 năm ngoái để chia buồn về vụ tấn công thánh đường cạnh nhà thờ chính tòa thánh Marco. Ngày 11 tháng 12 năm 2016, một người 25 tuổi đã thực hiện một vụ khủng bố tự sát tại nhà thờ Al-Butrosia trong khu vực dành cho phụ nữ và trẻ em, làm cho 23 người chết và 49 người bị thương. Tiếp đến, Hội đồng Giám mục Ai Cập đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm khi được Ngài tiếp kiến tại Vatican ngày 6 tháng 2 năm nay, khi các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Sau cùng là lời mời của Đại học Al-Azhar, được coi như Vatican của 900 triệu người Hồi giáo Sunni trên thế giới. Vị viện trưởng của đại học này là Đại Imam Ahmed Al-Tayyeb, được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican ngày 21 tháng 5 năm ngoái. Vì thế, cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Ai Cập có ba khía cạnh. Đây là một chuyến viếng thăm mục vụ, một chuyến đi đại kết và đồng thời là một cuộc đối thoại liên tôn, cụ thể là với Hồi giáo Sunni. Khía cạnh sau này có lẽ là điều quan trọng nhất đối với Đức Thánh Cha Francisco, vì nguyên sự kiện Ngài hiện diện trong cuộc gặp gỡ đã là một sứ điệp và không hẳn là vì những lời Ngài sẽ tuyên bố. Hồi năm ngoái, khi tiếp đại Iman Antayev, Đức Thánh Cha đã nói với vị lãnh tụ Hồi giáo Sunni này rằng, cuộc gặp gỡ của chúng ta chính là một sứ điệp. Theo Linh mục Boutros Daniel thuộc ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha ở Ai Cập, các giám mục công giáo sẽ luôn đi với Ngài trong cuộc viếng thăm và tương quan đại kết với giáo hội chính thống Cốp rất tốt, nhất là từ khi Đức Tawadros II lên làm thượng phụ giáo chủ. Cha Daniel cũng nhấn mạnh rằng quan hệ giữa nhà nước Ai Cập và giáo hội tại đây cũng tốt, và nhà nước tỏ ra cởi mở hơn trong việc cấp giấy phép cho xây cất các thánh đường mới. Dĩ nhiên, có nhiều vấn đề liên hệ, nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco đặc biệt muốn nhấn mạnh vai trò của sự gặp gỡ. Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã làm việc theo chiều hướng đó. Theo chương trình được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, sau khi Đức Thánh Cha đến Cairo lúc 2 giờ chiều ngày 28 tháng 4, lễ nghi tiếp đón chính thức sẽ diễn ra tại Phủ Tổng thống. Ngài sẽ gặp Tổng thống rồi thăm Đại Imam Ahmed Al-Tayyeb của Đại học Al-Azhar trước khi tham dự Hội nghị quốc tế về hòa bình. Tại đây, sau diễn văn của vị Đại Imam Hồi giáo, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng. Sau đó, lúc 4 giờ 40 phút chiều, Ngài sẽ gặp chính quyền Ai Cập trước khi đến thăm Đức Thượng Phụ Tawadros, giáo chủ chính thống Cốp tại Ai Cập. Thứ Bảy hôm sau, 29 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ cho các tín hữu công giáo, rồi dùng bữa trưa với các giám mục nước này. Ban chiều lúc 3 giờ 15, Ngài gặp gỡ cầu nguyện với hàng giáo sĩ, tu sĩ, nam nữ và chúng sinh, rồi ra phi trường lúc 7 giờ chiều để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 8 giờ rưỡi tối cùng ngày.
Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha Francisco muốn nhấn mạnh đặc biệt vai trò của cuộc gặp gỡ. Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã hoạt động theo hướng đi đó và đã liên tục giữ liên lạc với Đại học Al-Azhar từ khi liên lạc được tái lập gần đây sau khi bị ngưng lại từ năm 2010. Khi mở ra mặt trận Hồi giáo Sunni, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắm trở thành người đối thoại ưu tiên với mọi thành phần Hồi giáo. Các quan sát viên, kể cả cha Samir Khalil Samir, dòng tên, chuyên gia về Hồi giáo, nhận xét rằng cuộc xung đột ở Trung Đông, đặc biệt là sự bùng lên của nhóm nhà nước Hồi giáo IS, xét cho cùng là một cuộc xung đột giữa người Hồi giáo Sunni và Sikh. Ngành Ngoại giao Tòa Thánh tìm cách đối thoại với cả hai bên. Chuyến đi Ai Cập sẽ làm cho cuộc đối thoại này được cụ thể. Chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ không đưa ra lập trường nào mạnh. Bài diễn văn của Ngài sẽ không đi vào các vấn đề cụ thể. Chẳng hạn, vấn đề mới đây chính phủ Ai Cập đã thiết lập một ủy ban nhà nước nhắm hợp thức hóa quy chế của các thánh đường Kitô và các nơi thờ phượng của Kitô giáo được xây cất trước khi đạo luật về vấn đề xây cất các thánh đường mới được thông qua ngày 30 tháng 8 năm 2016. Ủy ban có nhiệm vụ thẩm định các vấn đề hợp thức hóa các thánh đường Kitô được xây cất trong năm gần đây. Vấn đề này Đức Thánh Cha để cho Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Bộ Ngoại giao Tòa Thánh xúc tiến và sẽ không được bàn tới trong các diễn văn của Đức Thánh Cha. Trái lại, Ngài sẽ chú ý nhiều tới phong trào đại kết bằng máu, vì giáo hội Ai Cập là một giáo hội của các vị tử đạo, như cha Paulo Azzolan đã nói trong cuộc phỏng vấn sau một cuộc viếng thăm Ai Cập tiếp theo sau vụ 21 tín hữu chính thống cốt Ai Cập bị lực lượng Hồi giáo IS chặt đầu trên bãi biển Libya hồi tháng 2 năm 2016. Tất cả những chọn lựa đó chứng tỏ Đức Giáo Hoàng Francisco muốn một giáo hội đồng hành với dân. Xét cho cùng, đồng hành không phải chỉ áp dụng cho người trẻ hoặc những trường hợp khó khăn, ví dụ cuộc thảo luận hậu thượng hội đồng giám mục về những người ly dị tái hôn. Đồng hành cũng đề cập đến tín ngưỡng. Thay vì rao giảng tin mừng, Đức Giáo Hoàng Francisco muốn loan báo tin mừng qua việc nêu gương, qua sự chứng tỏ một đức tin cởi mở và bao gồm. Người ta có thể nêu vấn nạn rằng, làm như thế thì sẽ thiếu sự trực tiếp loan báo tin mừng và công bố Chúa Giêsu Kitô như các phương thế cứu độ, và cũng thiếu sự lý luận về những nguyên do sâu xa gây ra sự khủng hoảng đức tin, dẫn tới thái độ cực đoan, thiếu ý niệm về tôn giáo dựa trên lý trí. Tuy nhiên, đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, tôn giáo trước tiên là lòng đạo đức bình dân, và Ngài muốn khai thác lòng đạo đức bình dân này để phổ biến nền văn hóa gặp gỡ. Có lẽ mục đích cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Francisco là phát triển quan niệm lòng đạo đức bình dân. Ngài thường nói dân chúng không thể sai lầm, và Ngài muốn chứng tỏ cuộc sống là con đường chung, nên mỗi người có thể lãnh nhận được cái gì đó từ cuộc gặp gỡ như thế. Cuộc gặp gỡ là sứ điệp, và đó là ý nghĩa lời nói của Ngài.
Cũng vì lý do đó, hôm thứ Tư mùng 5 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp 4 imam Hồi giáo Anh Quốc trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Ngài vẫn có thói quen dành nửa giờ trước các buổi tiếp kiến chung cho những cuộc gặp gỡ đối thoại liên tôn. Việc mời các imam Anh Quốc đến gặp gỡ Ngài đã được đưa ra sau vụ khủng bố mới đây tại London, khi một người Hồi giáo lái xe đâm vào dân chúng đang đi trên đường và đâm xe vào cổng trụ sở Quốc hội. Việc gặp các imam Hồi giáo cũng muốn tái khẳng định vai trò quan trọng của tôn giáo đối với hòa bình. Cuộc gặp gỡ này không phải là điều mới lạ, vì sau khi báo châm biếm Charlie Hebdo ở bên Pháp bị tấn công, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã gặp một nhóm các imam Hồi giáo Pháp cũng với mục đích đó. Điều này cho thấy Đức Giáo Hoàng Francisco đang khai triển một nền văn hóa gặp gỡ, và để các việc còn lại cho các sáng kiến ngoại giao của Tòa Thánh, ngày này hoạt động để liên kết các tôn giáo trong sự đồng thanh lên án nạn khủng bố. Đường lối ngoại giao thực sự như thế được tiến hành bằng những lời tuyên bố, hội nghị và những cuộc can thiệp, như đã có 2 tuyên ngôn do Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn công bố năm 2014 và 2015 lên án nhà nước Hồi giáo IS và nhấn mạnh cần phải gia tăng đối thoại với Hồi giáo.
Sau đây, kính mời quý vị nghe Anh Phương thuật lại câu chuyện một người vô gia cư trở về với Chúa nhờ tình yêu của các giáo dân hoạt động trong chương trình Nghi thức gia nhập Công giáo cho người trưởng thành.
Todd Smith, 55 tuổi, là một người vô gia cư ở thành phố Uxbridge, tiểu bang Massachusetts. Smith được rửa tội trong giáo hội Tin lành Giáo đoàn ngay từ khi còn thơ bé, nhưng đến năm 18 tuổi, Smith không còn thực hành đạo nữa. Tuy thế, vào đêm vọng phục sinh năm 2015, Smith đã được đón nhận vào giáo hội Công giáo. Một mẩu bánh và bánh sự sống đã thay đổi ông. Smith đã kể lại cuộc đời mình cho tờ báo của giáo phận Worcester. Nhiều năm trước đây, Smith và cha anh đã cùng nhau chăm sóc cho mẹ anh khi bà bị ung thư. Vào năm 2011, khi mẹ của Smith qua đời, Smith cảm thấy như mất đi 3/4 của chính mình. Anh nói, "Tôi yêu thương mẹ tôi, cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ tìm thấy tình yêu như thế." Từ đó anh bắt đầu sống lang thang trên đường phố. Sau đó một người bạn chia sẻ nơi cư trú của mình với Smith, nhưng bù lại anh sẽ chăm sóc cho cô. Smith cũng chăm sóc cho 3 phụ nữ góa bụa khác. Rồi khi những phụ nữ này qua đời, một lần nữa Smith lại trở thành vô gia cư. Smith sống tại một bãi rác anh đi đến các kho thực phẩm để kiếm đồ ăn. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2014, Smith đi đến kho thực phẩm People First Food Pantry. Một nhân viên ở đó đã giơ tay ra bắt tay Smith và cho anh một ít bánh mì. Bà đã ôm choàng lấy anh và đưa anh vào bên trong kho và mang đến cho anh thêm nhiều thức ăn. Smith cảm thấy vòng tay ôm này thật đặc biệt. Đó là bàn tay của Chúa. Những mẩu bánh đó đã thay đổi Smith hoàn toàn. Ân nhân của Smith ở kho thực phẩm, người muốn giấu tên là thiên thần của Smith, đã giúp cho anh nhiều điều khác hơn ngoài việc cho anh thức ăn. Bà cùng với một thừa tác viên tin lành đã tìm cho Smith một chỗ trọ trong một nhà nghỉ. Những người khác giúp Smith được hưởng trợ cấp an sinh xã hội dành cho người tàn tật, bảo hiểm y tế, và cuối cùng là anh có một căn hộ. Smith muốn tìm đến các nhà thờ trong vùng và đã được giới thiệu đến nhà thờ Đức Maria. Smith gặp cha xứ là cha Nicholas Desmond và cha đã giúp cho ông theo học chương trình giáo lý dành cho người lớn. Đêm vọng phục sinh năm 2015, Smith được gia nhập giáo hội công giáo. Lúc này Smith đang đau bệnh và rất yếu. Các giáo dân của giáo xứ sợ là ông không sống nổi cho đến phục sinh năm tới, nên họ đã giúp cho ông hiểu những gì ông đã được học. Ông được giúp để hiểu tham dự và mầu nhiệm bí tích là gì. Họ dạy cho ông cách cầu nguyện và học kinh thánh, và ông đã yêu cầu họ thông truyền đức tin cho ông tốt hơn. Hiện nay, Smith đang lôi kéo những người khác đến với Chúa Kitô và giáo hội công giáo, trong đó có cả cha của ông. Một đôi vợ chồng trong số các anh em của Smith đã gia nhập giáo hội công giáo, còn một đôi vợ chồng khác cũng đang được ông giúp để học hiểu về công giáo. Làm sao Smith có thể thuyết phục họ trở thành tín hữu công giáo? Smith cho biết, họ đã biết tôi là người sống lang thang, và họ đã cầu nguyện nhiều với Chúa để tôi bỏ cuộc sống đường phố. Smith không những đã rời bỏ cuộc sống lang thang đường phố, mà còn bước vào một gia đình. Chương trình giáo lý cho người lớn của giáo xứ Đức Maria trước đây rất giống như một trường học, chuyên chú vào các thông tin, nhưng hiện nay chương trình đã thay đổi và trở nên đối thoại hơn. Các dự tòng chia sẻ hành trình của họ. Nhóm phụ trách chương trình của giáo xứ đã gặp gỡ Smith và quan tâm đến những nhu cầu vật chất cũng như tình cảm, tinh thần của ông. Smith ở các gia đình của giáo dân trong các ngày nghỉ và quà Giáng sinh của ông được chất đầy văn phòng của giáo xứ. Robbins, một thành viên trong chương trình giáo lý cho người lớn của giáo xứ, chia sẻ rằng Smith là một phần của cuộc sống của giáo xứ và họ yêu mến ông. Sợi dây liên kết của giáo xứ được thắt chặt với sự tham gia của Smith vào chương trình tĩnh tâm Ánh sáng thế gian và vào một nhóm nhỏ chia sẻ đức tin. Smith cũng chia sẻ, Ánh sáng thế gian đã đánh thức tôi. Tôi đã nói, nhà thờ này sáng rực vào ban đêm để soi đường cho mọi người đến nhà thờ. Tất cả họ trở nên một trong Chúa Giê-xu. Smith diễn tả một bức tranh vẽ những bậc thang lên xuống do ông vẽ, đó là ánh sáng thế gian đã đưa tôi lên thiên đàng. Smith chiếu sáng ánh sáng trên thế gian không chỉ ở nhà thờ. Ông cầu nguyện với những người có vấn đề sức khỏe như ông, những cư dân ở chung căn hộ với ông. Đối với ông, trước tiên chỉ là bạn, còn việc loan báo tin mừng sẽ đến sau.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đề tài tương quan giữa thế giới hiện tại với thế giới tương lai.
Kính thưa quý vị thính giả, sau những bài bàn về sự phục sinh thân xác, từ bài vừa rồi chúng tôi đã đề cập đến đề tài canh tân vũ trụ. Một câu hỏi được đặt ra như thế này, giữa thế giới hiện tại với thế giới tương lai có sự liên lạc nào hay không? Phải chăng thuật ngữ trời mới đất mới giả thiết rằng trời cũ đất cũ sẽ bị hủy diệt? Lịch sử thần học cho thấy hai lập trường khác nhau. Một bên chủ trương rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt. một bên cho rằng thế giới sẽ được duy trì và cân tận. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy xem quan điểm của Công đồng Vatican II. Trong thế kỷ 20 vừa rồi, Kitô giáo phải đối diện với một thách đố từ thuyết Marxist. Thuyết này tố cáo các tôn giáo nhắm vào Kitô giáo nhiều hơn là tha hóa. Tôn giáo là thuốc phiện mê dân. Đứng trước những bất công xã hội, những cảnh nghèo đói lầm than, thay vì vùng dậy để phấn đấu, thì các tôn giáo tìm cách xoay dịu bằng cách hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn ở quê trời. Thuyết Marxist chủ trương phải loại trừ tôn giáo đi, ngõ hầu con người bớt sống trong ảo mộng và dồn hết tâm lực vào việc kiến tạo thế giới này. Công đồng Vatican II muốn tìm cách giúp cho các tín hữu trả lời cho thách đố của thuyết Marxist bằng cách cho thấy rằng việc hy vọng vào trời mới đất mới không làm suy giảm nỗ lực xây dựng thế giới hôm nay, trái lại còn tăng thêm động lực mới, xét vì việc kiến tạo thế giới này cũng góp phần vào việc xây dựng nước Thiên Chúa. Đoạn văn quan trọng nhất là số 39 của hiến chế mục vụ Gaudium et Spes về hội thánh trong thế giới ngày hôm nay. Nguyên văn như thế này: bao giờ trái đất và loài người đến ngày cùng tận, chúng ta không biết. Vũ trụ sẽ biến đổi ra sao, chúng ta cũng không biết. Chắc chắn bộ mặt thế gian này đang biến đi, bộ mặt đã ra méo mó vì tội lỗi. Nhưng chúng ta biết được rằng Thiên Chúa đang chuẩn bị một nơi ở mới, một vùng đất mới, nơi công lý ngự trị, nơi hạnh phúc ngập tràn và vượt quá mọi khát vọng hòa bình vẫn trào dâng trong lòng con người. Khi đó, tử thần sẽ bị đánh bại, con cái Thiên Chúa sẽ được phục sinh trong Đức Kitô. Những gì gieo xuống thì yếu đuối và hư nát sẽ mặc lấy sự bất diệt. Đức mến và các hoạt động do Đức mến thúc đẩy sẽ tồn tại. Và mọi loại thủ thạo mà Thiên Chúa đã dựng nên vì con người sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư ảo nữa. Chúa đã nhắc chúng ta rằng, được lời lãi cả thế gian mà bị thiệt thân thì chẳng ích lợi gì. Nhưng niềm trông đợi đất mới phải thúc đẩy chúng ta gia tăng, chứ không được giảm bớt nỗ lực lo cho trái đất ngày ngày một tốt đẹp hơn. Chính nơi trái đất này, gia đình nhân loại mới như một thân thể đang lớn mạnh, đang có khả năng trình bày một hệ ảnh nào đó tiên báo thế giới vị lai. Vì thế, tuy phải cẩn thận phân biệt giữa những tiến bộ trần thế và sự phát triển của vương quốc Thiên Chúa, những tiến bộ ấy vẫn có tầm quan trọng lớn đối với vương quốc của Thiên Chúa, nhưng chỉ trong mức độ những tiến bộ ấy góp phần cải thiện tổ chức xã hội loài người. Thực vậy, theo Đức Chúa Kitô và trong Thánh Thần của Người, chúng ta sẽ phổ biến những giá trị của nhân phẩm, của hiệp thông huynh đệ và của tự do, tức là phổ biến tất cả những gì mà tài chính chúng ta cùng với thiên nhiên thực hiện được. Rồi sau đó, chúng ta sẽ gặp lại những giá trị đã được chiếu sáng và đã thay hình đổi dạng khi mà Đức Kitô cho lại Chúa Cha vương quốc vĩnh cửu và phổ quát, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vương quốc ấy đã hiện diện một cách nhiệm màu trên trần gian, nhưng chỉ đạt tới mức hoàn hảo khi Chúa ngự đến. Trong đoạn văn vừa trích đặt ở cuối chương 3, bàn về hoạt động của con người trong vũ trụ, Công đồng Vatican II trình bày mối tương quan giữa thế giới hiện tại và thế giới tương lai. Đoạn văn gồm có 3 phần. Trong phần thứ nhất, Công đồng khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ tạo dựng một thế giới mới. Tuy nhiên, Mặc Khải không cho ta biết điều đó chừng nào sẽ đến và sẽ thực hiện như thế nào. Trong phần thứ hai, Công đồng khẳng định rằng niềm hy vọng vào thế giới tương lai không trái nghịch với nỗ lực xây dựng thế giới hiện nay. Phần thứ ba cho thấy niềm hy vọng Kitô giáo là động lực dấn thân chứ không trốn tránh trách nhiệm xã hội. Đoạn văn quan trọng này được sách Giáo hội Thánh Công giáo trưng dẫn ở các số 1049-1050 và 2820. Đề tài trời mới đất mới được sách Giáo hội Thánh Công giáo trình bày ở các số 1042 cho tới 1050. Suy tư thần học. Hai vấn đề chính được nêu lên khi bàn về thế giới mới. Một, giữa thế giới hiện tại với thế giới tương lai có gì linh tưởng hay không? 2. Niềm tin vào thế giới mới có ảnh hưởng gì tới nếp sống hôm nay hay không? Lần này chúng ta chỉ bàn đến vấn đề thứ nhất, liên quan giữa thế giới mới và thế giới cũ. Các sách thần học và giáo lý xưa nay thường bàn về tận thế như là chấm dứt tận cùng của thế giới. Người ta quan niệm rằng thế giới này sẽ có lúc cùng tận, nghĩa là chấm dứt, nhường chỗ cho thế giới mới. Trước khi phê bình quan điểm này, chúng ta nên lưu ý về sự khác biệt giữa lĩnh vực đức tin và lĩnh vực khoa học vật lý. Trong lĩnh vực đức tin, chúng ta tuyên xưng rằng vũ trụ và lịch sử có khởi nguyên và tận cùng, khác với quan điểm chu kỳ về thời gian. Tuy nhiên, đức tin không nói gì về cách thức của sự tạo dựng và tận cùng của vũ trụ. Vũ trụ bắt đầu từ Big Bang, từ một vụ nổ. Có những thế giới khác, hành tinh khác có sự sống trong vũ trụ hay không? Vũ trụ sẽ chấm dứt vì hết nhiệt lực hay sao? Đó là những câu hỏi thuộc lĩnh vực khoa vật lý. Trong lĩnh vực đức tin, chúng ta biết rằng Thánh Kinh nói đến thế giới mới, trời mới, đất mới. Phải chăng điều này giả thiết rằng vũ trụ này sẽ bị tiêu hủy và Thiên Chúa sẽ tạo dựng một vũ trụ mới hoàn toàn? Như đã nói trên đây, trong lịch sử hội thánh, người ta nhận thấy có hai quan điểm. Một bên chủ trương rằng thế giới mới sẽ tiêu hủy thế giới hiện nay. Bên kia nói ngược lại, và cho rằng thế giới hiện tại sẽ được thăng tiến. Sự khó khăn nằm ở chỗ, khi mô tả thực tại cánh chung, Tân Ước sử dụng nhiều từ ngữ có thể hiểu về cả hai chiều. Bên cạnh các từ tái sinh, hồi nguyên, phục hưng, hoàn tất, còn có những thành ngữ khác nói tới sự đảo lộn vũ trụ, chẳng hạn Marco chương 13 qua 24-25 và các đoạn song song nơi nhân lãm, Khải Huyền chương 6 câu 12-17, hoặc là các thuật ngữ thế giới cũ đã qua đi, 2 Phêrô chương 3 câu 10-13, Khải Huyền 21-1. Chúng ta phải hiểu như thế nào? Chủ trương bất liên tục giữa hai thế giới. Chủ trương bất liên tục dựa theo đoạn văn của 2 Phêrô chương 3 câu 3 13 nói đến lửa thiêu đốt tiêu tan vạn vật của thế giới hiện tại. Đoạn văn viết như thế này: rực tiền anh em hãy biết điều này, trong những ngày sau hết sẽ xuất hiện những kẻ nhạo báng chê cười, sống theo những đam mê riêng của họ. Họ nói đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâu, và từ ngày các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như khi trời mới đất mới được tạo thành. Thật vậy, họ không muốn biết rằng từ lâu đã có trời và đất từ nước mà ra, nhờ nước mà đứng vững do lời của Thiên Chúa. Cũng vì các nguyên cớ ấy, thế gian thời đó đã tiêu vong trong cơn hồng thủy. Còn trời và đất hiện nay cũng chính lời ấy giữ lại, dành cho lửa trong ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải diệt vong. Anh em thân mến, một điều duy nhất chỉ anh em đừng quên, đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em, vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ an năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị tiêu hủy. Muốn vật phẩm tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa, và làm cho ngày đó mau đến. Ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy, ngũ hành sẽ tẩy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Tuy vậy, cái đó giải thích ngại vào bản tranh vừa tức dẫn xem ra khó chấp nhận vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất, thể văn Khải Huyền thích đối chọi giữa thế giới hiện tại với thế giới tương lai qua việc sử dụng những hình ảnh phá hủy, long trời lở đất, kinh thiên động địa. Vì thế mà việc khai nguyên một kỷ nguyên mới được diễn tả như là đảo lộn cả trời đất. Lý do thứ hai, tác giả của thư thứ hai Phêrô 3 câu 3 đến 13 so sánh tận thế với cuộc hồng thủy. Thế nhưng sau cơn hồng thủy, Thiên Chúa không tạo dựng vũ trụ từ hư vô, nhưng là canh tân từ cái thế giới cũ, trong đó có ông Noe và các loại động vật đã được ông đem lên tàu. Đối lại, chủ trương có sự liên tục, có những lý chứng tích cực để bên vực cho chủ trương liên tục thay vì hủy diệt. Xét về phía Thiên Chúa, xét về phía Đức Kitô và xét về phía con người. Về phía Thiên Chúa, thế giới này do chính Ngài đã dựng nên, chứ không phải là do ma quỷ theo trách nhiệm nguyên, mà được coi là tốt lành. Thiên Chúa không ngừng chăm sóc nó, Thánh Thần không ngừng gieo vào thế giới những mầm mống của chân thiện mỹ. Vì vậy không có lý do gì để Thiên Chúa hủy diệt vũ trụ. Về phía Đức Kitô, Đức Kitô là trung gian của công cuộc tạo dựng, mọi sự được dựng nên vì người và do người, và trung gian của công cuộc cứu chuộc, người đã cứu chuộc thế giới. Người cứu chuộc thế giới này chứ không phải thế giới nào khác, vì thế người không thể tiêu hủy nó vào thời cánh chung. Sau cùng, về phía con người được dựng nên trong thế giới này, được kêu gọi để mà xây dựng cái thế giới này. Thế giới này liên đới với con người trong sự chúc đảnh cũng như sự chúc rưỡi của Chúa. Vì thế trong tương lai, thế giới này sẽ được cứu chuộc cùng với thân xác con người, chứ không bị hủy diệt.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả. Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ truyền dầu tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 14:25, tức là 2:25 chiều ngày 13 tháng 4 năm 2017 giờ Việt Nam. Và ngày Chủ nhật 16 tháng 4 năm 2017, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 14:55, tức là 2:55 chiều ngày 16 tháng 4 năm 2017 theo giờ Việt Nam. Truyền thông Vatican sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt hai thánh lễ quan trọng này qua kênh YouTube Vatican_tiếng Việt. Quý vị cũng có thể xem truyền hình trực tiếp qua đường dẫn được đăng tải trên website v.radiovaticana.va. Kính xin quý vị cùng hiệp thông tham dự. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.